Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tần. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày mùng 5 tháng 10 năm 2011, gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về Giáo hội Công giáo và án tử hình. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam họp hội nghị lần thứ hai. Theo tin từ trang mạng của Hội đồng Giám mục Việt Nam, các đức giám mục Việt Nam sẽ nhóm họp hội nghị lần thứ hai năm 2011 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn từ ngày mùng 3 đến mùng 7 tháng 10 năm 2011. Kể từ năm 2008, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định nhóm họp mỗi năm hai lần thay vì một lần, được gọi là kỳ 1 và kỳ 2. Hội nghị kỳ 1 thường diễn ra trong tuần Bát Nhật Phục Sinh và hội nghị kỳ 2 vào tháng 10 hàng năm. Được biết, trong hội nghị lần này, Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ quan tâm đặc biệt đến các vấn đề sau. Thứ nhất, triển khai thư chung hậu Đại hội Dân Chúa năm 2010 thành kế hoạch mục vụ cụ thể tại mỗi giáo phận, ngoài kế hoạch chung của Giáo hội Việt Nam, thể hiện hình ảnh giáo hội hiệp thông và tham gia. 2. Góp ý cho bản đề cương Tân Phúc Âm Hóa của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 13 sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2012. Đặc biệt trong lần nhóm họp này, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, đang viếng thăm mục vụ Giáo hội Việt Nam, cũng tham dự phiên họp khai mạc hội nghị. Tin Âu Châu. Đức Thánh Cha mời gọi các đức giám mục Âu Châu hãy tìm kiếm những con đường truyền giáo mới để phục vụ các thế hệ mới. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân dịp các đức giám mục Âu Châu kết thúc phiên khoáng đại về công cuộc truyền giáo mới diễn ra tại Tirana, Albany từ ngày 29 đến ngày mùng 2 tháng 10 vừa qua. Trong một sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, và gửi cho Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng giám mục Esztergom Budapest, Hungary, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu Châu, Đức Thánh Cha đã khuyến khích các đức giám mục Âu Châu hãy can đảm tìm kiếm những con đường truyền giáo mới để phục vụ các thế hệ trẻ. Kết thúc phiên khoáng đại, các đức giám mục Âu Châu đã soạn thảo một tuyên ngôn để nhắc lại rằng rao giảng tin mừng là biểu hiện của sự sống và sức sinh động của giáo hội. Các ngài nhắc lại rằng công cuộc truyền giáo mới nhắm đến tất cả mọi người đã chịu phép rửa. Tuyên ngôn có đoạn viết như sau. Cũng như các giáo xứ, các phong trào và các cộng đồng mới, các gia đình và các bạn trẻ nói chung là những thành phần cởi mở nhất để trở thành các nhà truyền giáo. Việc dạy giáo lý và các trường công giáo cũng phải là và phải luôn trở thành những nơi truyền giáo. Cuối cùng, các bí tích là những nơi ưu biệt để thực thi công cuộc truyền giáo mới. Các đức giám mục Âu Châu cũng xem các kỹ thuật mới, Internet, các mạng lưới xã hội là những con đường truyền giáo mới. Các ngài cũng nhắc lại lời của Đức Cha Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền giáo mới. Theo Đức Cha Fisichella, công cuộc truyền giáo mới là một cơ hội để học hỏi và giải thích thời điểm lịch sử hiện tại để hoạt động bình thường của giáo hội trở thành phi thường. Nói cách khác, chúng ta được mời gọi sống một cách phi thường, biến cố bình thường của đời sống giáo hội là truyền giáo. Tin Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli viếng thăm mục vụ Giáo hội Việt Nam lần thứ tư. Hôm mùng 1 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, đã đến Việt Nam lần thứ tư để viếng thăm mục vụ một số giáo phận thuộc giáo tỉnh Sài Gòn. Ra đón vị đại diện Tòa Thánh tại sân bay Tân Sơn Nhất có Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, cùng với một số linh mục và giáo dân. Các giáo phận trong chương trình thăm viếng của Đức Tổng Giám mục G. Renly lần này gồm có giáo phận Long Xuyên từ ngày mùng 2 đến mùng 3 tháng 10, giáo phận Sài Gòn mùng 3 đến mùng 7 tháng 10, giáo phận Bà Rịa mùng 8 đến mùng 9 tháng 10, giáo phận Phan Thiết mùng 10 đến 11 tháng 10 và giáo phận Đà Lạt ngày 12 đến 14 tháng 10. Như vậy, trong 4 lần đến Việt Nam, Đức Tổng Giám mục G. Renly đã đến thăm 21 trong 26 giáo phận thuộc cả 3 giáo tỉnh Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Đặc biệt dịp này, vị đại diện Tòa Thánh đã tham dự buổi khai mạc hội nghị kỳ 2 năm 2011 của Hội đồng Giám mục Việt Nam vào chiều thứ Hai mùng 3 tháng 10 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Cũng như các lần trước, dịp này Đức Tổng Giám mục G. Renly đến thăm một số giáo xứ và dòng tu tại các giáo phận, dâng lễ với giáo dân, gặp gỡ các linh mục, chủng sinh và tu sĩ. Các trung tâm hành hương cũng là điểm dừng chân của Đức Tổng Giám mục G. Renly, như Trung tâm hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu, giáo phận Bà Rịa, Trung tâm hành hương Đức Mẹ Tà Pao, giáo phận Phan Thiết, và tại giáo phận Đà Lạt, Đức Tổng Giám mục G. Renly sẽ đến thăm trại phong Di Linh, nơi có mộ phần của Đức Giám mục Jean Cassin. Ngày 15 tháng 10, Đức Tổng Giám mục G. Renly sẽ trở về Singapore. Tin Paris. Giáo hội tại Pháp nhìn nhận tầm quan trọng của sinh hoạt chính trị. Trong một sứ điệp được cho công bố hôm thứ Hai mùng 3 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y André Vintras, Tổng giám mục Paris, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đã trình bày quan điểm của giáo hội về các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội sắp tới. Với tựa đề, bầu cử, lá phiếu dành cho xã hội nào? Sứ điệp của Ban Thường trực Hội đồng Giám mục Pháp đặt cuộc bầu cử năm 2012 vào bối cảnh của cuộc khủng hoảng toàn cầu mà các nước Tây Phương đang trải qua từ nhiều năm nay. Sứ điệp đề cập đến những thay đổi ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhắc lại rằng, ngay từ đầu giáo hội vẫn luôn nhìn nhận tầm quan trọng của sinh hoạt chính trị. Các đức giám mục Pháp mời gọi người công giáo hãy tham gia bầu cử một cách nghiêm chỉnh hết sức có thể. Các ngài đề ra một số yếu tố giúp đánh giá các dự án của các đảng phái và các ứng cử viên. Các yếu tố quan trọng hơn cả là sự sống của phôi thai, gia đình, giáo dục, giới trẻ, các vùng ngoại ô và đô thị, môi trường, kinh tế và công lý, hợp tác quốc tế và di trú, các khuyết tật, kết liễu cuộc sống, di sản và văn hóa, Âu Châu, tính thế tục và đời sống xã hội. Sứ điệp dài 6 trang của các đức giám mục Pháp cũng nhắc lại những giáo huấn mới nhất của Đức Thánh Cha và Hội đồng Giám mục. Sứ điệp nhấn mạnh rằng, người công giáo không nên là những công dân bị cấm lên tiếng trong xã hội dân chủ. Do đó, sứ điệp không chỉ nhắm đến người công giáo mà còn được ngỏ với mọi người và nhất là với các ứng cử viên. Tin Krakow, Ba Lan. Thánh nữ Faustina Kowalska có thể được công bố là tiến sĩ hội thánh của thiên niên kỷ thứ ba. Trên đây là thỉnh cầu mà các đức hồng y và giám mục tham dự hội nghị thế giới lần thứ ba về lòng thương xót Chúa tại Krakow, Ba Lan, đã đệ trình lên Đức Thánh Cha. Nếu lời thỉnh cầu này được Đức Thánh Cha chấp nhận, thì thánh nữ Faustina, người Ba Lan, sẽ là vị thánh nữ tiến sĩ giáo hội thứ tư sau thánh Teresa Avila, thánh Katarina Siena và thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu. Giáo huấn của Thánh Faustina được chứa đựng trong quyển nhật ký nhỏ và được xem như một tầm quan trọng đặc biệt cho thiên niên kỷ thứ ba. Trong buổi đọc kinh truyền tin hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã gửi một sứ điệp đến khoảng 2.000 tham dự viên Đại hội Thế giới về lòng thương xót Chúa. Ngài kêu gọi mọi người hãy củng cố lòng tin tưởng nơi Chúa để mang lại cho thế giới một sứ điệp vui tươi là lòng thương xót Chúa là cội nguồn của hy vọng. Trong thỉnh nguyện đệ trình lên Đức Thánh Cha, các đức hồng y và giám mục tham dự hội nghị về lòng Chúa thương xót cũng đã cảm ơn Ngài vì đã tôn phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị. Tin Đức Quốc, Các đức giám mục Đức suy tư về các bài diễn văn mà Đức Thánh Cha đã đọc trong chuyến viếng thăm nước này dạo tháng 9 vừa qua. Theo hãng thông tấn Sier của Hội đồng Giám mục Ý, các đức giám mục Đức sẽ nhóm phiên khoáng đại thường niên tại Fulda từ ngày mùng 4 đến mùng 7 tháng 10 và sẽ đề cập đến các bài diễn văn của Đức Thánh Cha. Trong chuyến viếng thăm quê hương từ ngày 22 đến 25 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đọc tất cả 18 bài diễn văn. Quan trọng nhất là bài diễn văn dài đọc trước Quốc hội Liên bang Đức tại Berlin và những bài nói chuyện trước các cộng đồng tin lành và chính thống tại Erfurt và Freiburg. Ngoài ra, quan trọng không kém là cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với Ủy ban Trung ương Người Công giáo Đức. Trong phiên khoáng đại, các đức giám mục Đức cũng bàn đến tiến trình đối thoại được khởi sự hồi tháng 7 vừa qua tại thành phố Mannheim. Với những người Công giáo đang bị chao đảo vì những tai tiếng về lạm dụng tính dục trong giáo hội, các đức giám mục Đức mời gọi suy tư về tương lai của giáo hội và đức tin trong 4 năm sắp tới. Tin Kirkuk, Iraq. Cuối tuần qua đã xảy ra hai cuộc tấn công nhắm vào cộng đồng Kitô tại Kirkuk, Bắc Iraq. Tại thành phố này, vốn được xem là điểm chiến lược vì những giếng dầu lớn và do đó trở thành trọng tâm của một cuộc tranh chấp chính trị và kinh tế giữa người Ả Rập, người Tuốc và người Quốc, các tín hữu Kitô tiếp tục đau khổ trước sự dửng dưng hoàn toàn của chính quyền. Những vụ bắt cóc để đòi tiền chuộc, ám sát và tấn công vào các nhà thờ và các tín hữu Kitô là chuyện xảy ra như cơm bữa tại thành phố này. Nhưng chính quyền địa phương cũng như trung ương hầu như tỏ ra bất lực để bảo vệ các tín hữu Kitô. Các nguồn tin của hãng thông tấn Asia News tại Kirkuk tố giác rằng những cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô vẫn tiếp tục và thế giới lại hoàn toàn thinh lặng. Chiều Chủ nhật mùng 2 tháng 10 vừa qua, ông Basam Iso, một người Công giáo 30 tuổi, nhân viên phục vụ trong một tiệm ăn tại khu phố Muthanam, đã bị một nhóm người lạ mặt bắn hạ. Sau cuộc bắn giết, băng đảng này đã xóa đi mọi vết tích và cho tới nay người ta không biết gì về nhóm người này. Hôm mùng 1 tháng 10 vừa qua, tại một khu ngoại ô khác của Kirkuk, thi thể của một tín hữu Kitô khác cũng được tìm thấy. Người này cũng bị bắn chết. Những cuộc bắn giết tại Kirkuk hôm cuối tuần vừa qua là điển hình của một loạt bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, nhiều trái bom đã phát nổ tại nhà thờ Thánh Ephraim. Nhà thờ chính thống Syria này chỉ nằm cách nhà thờ chính tòa Kande ở trung tâm thành phố vài trăm thước. Hôm mùng 2 tháng 8, một chiếc xe có gài bom cũng đã phát nổ trước nhà thờ chính tòa Công giáo thuộc nghi lễ Syria, làm cho 15 người bị thương. Cùng ngày, một chiếc xe có cài bom khác đậu gần một nhà thờ khác, nhưng trái bom đã được phát hiện kịp thời. Các tín hữu Kitô Iraq ngày càng trở thành điểm nhắm của các nhóm Hồi giáo cực đoan vốn vẫn còn hoạt động mạnh tại nước này. Họ cũng là điểm nhắm của các vụ tranh chấp tại địa phương. Với 900.000 dân và chiếm giữ những giếng dầu quan trọng nhất của Iraq, thành phố Kirkuk từ lâu nay đã trở thành trọng tâm của một cuộc xung đột chính trị và sắc tộc giữa người Ả Rập, Tuốc và Quốc. Những người Quốc muốn sáp nhập Kirkuk vào vùng Kurdistan, trong khi cả người Ả Rập lẫn người Quốc lại muốn duy trì các mối liên hệ với chính phủ trung ương Iraq. Tin Tripoli, Libya. Đức cha đại diện tông tòa tại Tripoli, Libya cảnh cáo về thảm họa nhân đạo tại thành phố Sirte. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, Đức cha Antonio Martinelli, đại diện tông tòa tại Tripoli, Libya, cho biết tình hình tại Sirte rất thê thảm. Việc di tản thường dân do Hội đồng Quốc gia lâm thời thực hiện gặp nhiều khó khăn vì cuộc chiến với những người trung thành với ông Gaddafi vẫn tiếp diễn. Theo Đức cha Martinelli, cần phải có một cuộc hưu chiến. Vị đại diện tông tòa tại Tripoli nhấn mạnh đến nguy cơ của một thảm họa nhân đạo và kêu gọi cộng đồng thế giới cứu vớt những người bị thương tích. cho tới nay đã có khoảng 10.000 người trốn khỏi Sirte, cứ địa cuối cùng của ông Gaddafi. Ít nhất 1/3 người tị nạn đã cắm lều trong một sa mạc cách thành phố vài cây số. Họ cho biết Sirte hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, nhà cửa bị đốt phá, hàng trăm xác chết nằm dọc trên các đường phố. Nhiều người tố cáo Liên minh NATO và phe nổi dậy tấn công một cách vô tội vạ vào thường dân. Theo Tổ chức Hồng Thập Tự, các bệnh viện tại Sirte hiện không còn hoạt động nữa. Những người bị thương phải đến Tripoli và Misrata. Nhưng tại đây, thuốc men cũng đã cạn và các bệnh nhân đang chết vì thiếu bình dưỡng khí do tình trạng bị cúp điện. Đức cha Martinelli ghi nhận, tái lập hòa bình không phải là chuyện dễ dàng và nhanh chóng. Ông Gaddafi vẫn chưa chịu đầu hàng và hiện vẫn còn cảnh trả thù giữa các gia đình và thị tộc. Tuy nhiên, vị đại diện tông tòa tại Tripoli vẫn tin tưởng rằng những thay đổi đang diễn ra sẽ mang lại hoa trái. Ngài kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho nhân dân Libya. Tin Jakarta, Indonesia. Những người Hồi giáo cực đoan và chính quyền đóng cửa nhà thờ Tin Lành tại Tây Java, Indonesia. Hôm thứ Sáu 30 tháng 9 vừa qua, một nhóm người Hồi giáo cực đoan thuộc Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo đã đóng cửa một nhà thờ Tin Lành tại Jatinangor, tại huyện Bandung. Cũng như trong những vụ tấn công vào các nơi thờ phượng của Kitô giáo, những người Hồi giáo cực đoan đều được chính quyền địa phương tiếp tay. Mới đây, nhiều người phao tin rằng nhà thờ Tin Lành này là nơi chứa chấp một cộng đồng những người mới được rửa tội. Những người Hồi giáo cực đoan cũng tố cáo mục sư Bekna Mauka, người lãnh đạo cộng đồng, đang tìm cách chiêu mộ tín đồ trong vùng có đông người theo Hồi giáo. Ông Arief Sefola, thôn trưởng Mekagali, là nơi có nhà thờ Tin Lành nói trên, đã nói rằng ông có quyền đóng cửa nhà thờ vì đây là một nơi bất hợp pháp. Cũng hôm thứ Sáu vừa qua, căng thẳng đã lên đến cực điểm. Ông Sefola và các viên chức an ninh địa phương khác đã cùng với một nhóm người Hồi giáo cực đoan chiếm nhà thờ và các tài sản chung của các tín hữu Tin Lành. Một tín hữu than phiền rằng cảnh sát đã không can thiệp để chấm dứt hành động này. Trong khi đó, hôm thứ Bảy vừa qua, các lãnh tụ tôn giáo và giới chức chính phủ tại Surabaya, thủ phủ tỉnh Đông Java, đã cử hành ngày Pancasila, tức là ngày hòa hợp và khoan nhượng giữa các tôn giáo tại Indonesia. Trong một cuộc biểu tình do Hiệp hội Hài hòa Tôn giáo của tỉnh Đông Java tổ chức nhằm đẩy mạnh sự khoan nhượng giữa các tôn giáo và duy trì sự thống nhất của Cộng hòa Indonesia, các nhà lãnh đạo tôn giáo đã cho công bố một tuyên ngôn chung, kêu gọi chính phủ và các lực lượng an ninh hãy có hành động cứng rắn đối với những kẻ gây bạo động. Tuyên ngôn khẳng định, nhân danh tôn giáo để gây bạo động là một hành động vô nhân đạo và không thể biện minh được.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Giáo hội Công giáo và án tử hình do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, lập trường của Giáo hội Công giáo về án tử hình đã tiến triển rất nhiều xuyên qua các thế kỷ. Giáo sư Tommaso Di Ruggia, một chuyên gia về án tử hình và kiểm soát vũ khí, đang làm việc tại Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, khẳng định không có bất cứ lý do nào để binh vực án tử hình nữa. Theo ông Di Ruggia, vì giáo hội chỉ mới bày tỏ rõ lập trường về án tử hình trong vài thập niên gần đây, cho nên nhiều người vẫn còn nghĩ rằng án tử hình là điều có thể chấp nhận được trong thế giới ngày nay. Trong hàng bao nhiêu thế kỷ, lập trường của giáo hội đã chịu ảnh hưởng lớn của Thánh Thomas Tiến sĩ về vấn đề này. Thật vậy, vị thánh này đã so sánh kẻ phạm tội ác với một cơ phận hư thối trong thân thể con người. Thánh nhân lập luận rằng nếu vì lợi ích của toàn thân mà phải cắt bỏ một cơ phận hư hỏng, thì vì công ích của xã hội cũng có thể nên loại trừ một phần tự do. Tuy nhiên, xuyên qua các thế kỷ, nền công lý của nhân loại đã tiến triển rất nhiều. Trong y khoa, sự cắt bỏ một cơ phận không còn được xem là phương pháp duy nhất để chữa trị. Cũng thế, trong xã hội loài người, sự chữa trị và hồi phục cũng nên được xem trọng hơn. Các vị giáo hoàng của thời hiện đại đã suy tư nhiều về sự thay đổi thái độ này. Từ thế kỷ 19 cho đến đầu thế kỷ 20, các nhà thần học đã cân nhắc về sự tương phản giữa giới răn thứ năm, người chớ giết người, và những mảng đen tối trong lịch sử giáo hội xuyên qua hàng bao thế kỷ, trong đó xảy ra không biết bao nhiêu vụ xử tử dành cho những người lạc giáo và những kẻ phạm tội ác. Kể từ đầu thập niên 60, khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Phaolô Đệ Lục đã bắt đầu có hành động cụ thể để bãi bỏ án tử hình. Thật ra, kể từ năm 1870, trong quốc gia Vatican đã không còn bất cứ một vụ xử tử nào. Nhưng mãi cho đến đầu thập niên 60, Đức Phaolô Đệ Lục mới trở thành vị giáo hoàng đầu tiên chính thức bãi bỏ án tử hình trong quốc gia Vatican. Vị giáo hoàng này cũng đã công khai lên tiếng chống lại những vụ xử tử và kêu gọi ân xá cho các tử tội đang bị giam trong hành lang tử thần. Đến thời ngài, chân phước Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã dùng các buổi đọc kinh truyền tin và các cuộc tiếp kiến chung hàng tuần để kêu gọi tha mạng cho các tử tội. Vị giáo hoàng người Ba Lan này là người đã hy vọng và cầu nguyện để có được một cuộc triển hàng về việc sử dụng án tử hình và bãi bỏ án này trên toàn thế giới. Về phần ngài, Đức Đương Kim Giáo Hoàng cũng không ngừng lên tiếng kêu gọi ân xá cho các tử tội tại các nước trên thế giới, xuyên qua các đức giám mục địa phương hay các vị sứ thần tòa thánh. Ngài cũng đã từng ca ngợi một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc nhằm kêu gọi các nước đề ra một triển hạn cho việc sử dụng án tử hình. Lập trường của Giáo hội Công giáo về án tử hình đã được chính thức bày tỏ trong quyển giáo lý của Giáo hội Công giáo năm 1992. Sách giáo lý của Giáo hội Công giáo nhìn nhận rằng quyền và nghĩa vụ của công quyền chính đáng để trừng phạt kẻ bất nhân bằng những hình phạt tương xứng với tội ác, kể cả trong một số trường hợp cực kỳ nghiêm trọng phải sử dụng án tử hình. Tuy nhiên, sách giáo lý của Giáo hội Công giáo cũng dạy rằng nên sử dụng những phương thế không đổ máu để bảo vệ mạng sống con người. Những trường hợp cực kỳ nghiêm trọng mà sách giáo lý của Giáo hội Công giáo nói đến đã được thông điệp Tin mừng sự sống được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành năm 1997 giải thích rõ ràng hơn. Thật vậy, trong thông điệp này, chân phước Gioan Phaolô Đệ Nhị viết rằng án tử hình chỉ được phép sử dụng khi danh tánh và trách nhiệm của tội nhân được xác định một cách chắc chắn, và nếu việc tử hình là cách thế duy nhất để bảo vệ sự sống con người trước cả tấn công bất chính. Tuy nhiên, vì hiện nay, các chính phủ có đủ khả năng và phương tiện để kiềm chế các tội phạm, việc xử tử đã không tỏ ra cần thiết nữa. Đức Benedicto, lúc còn làm hồng y, đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Tin, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc soạn thảo quyển giáo lý của Giáo hội Công giáo, và nhất là năm 1997, đã duyệt xét lại đoạn văn nói trên về án tử hình. Trong một cuộc phỏng vấn, khi một ký giả nói rằng phần lớn người Công giáo tại Hoa Kỳ đều ủng hộ án tử hình, Đức Hồng Y Ratzinger trả lời rằng, cần phải biết ý kiến của các tín hữu. Tuy nhiên, giáo lý của giáo hội không được hình thành dựa theo các thống kê, mà theo những chuẩn tắc luân lý khách quan, cũng như những tiến triển trong tư tưởng của giáo hội về vấn đề này. Theo giáo sư DiRuza, sự khác biệt giữa cách suy nghĩ của nhiều người Công giáo Mỹ và lập trường của giáo hội là một dấu chỉ cho thấy rằng, giáo hội phổ quát cũng nên tôn trọng các giáo hội địa phương và hướng dẫn các giáo hội này trong tiến trình thành tẩy, vốn là một tiến trình trưởng thành hơn là một cuộc cách mạng hay thay đổi truyền thống. Giáo sư DiRuza nhìn nhận rằng, nếu không đọc những lời kết án rõ ràng của Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Benedicto XVI đối với án tử hình, thì sách giáo lý của giáo hội Công giáo sẽ có nguy cơ bị hiểu lầm. Giáo hội vẫn không ngừng đề cao phẩm giá nội tại của mỗi một con người, ngay cả của người tội lỗi, và luôn tin tưởng ở lòng thương xót của Chúa và sự khoan cải của con người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về giáo hội Công giáo và án tử hình. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Duy An trình bày.
Tôi sung sướng thấy giáo hội Đức có gương mặt trẻ trung và niềm vui là người Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến hơn 25.000 tín hữu và du khách hành hương đến từ Nam Châu sáng thứ Tư tuần qua, ngày 28 tháng 9, tức là chỉ 3 ngày sau khi kết thúc chuyến viếng thăm tại Đức Quốc và trở về lại Roma. Tối Chủ nhật 25 tháng 9 vừa qua, buổi tiếp kiến chung đã diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô. Bài huấn đức chính của Đức Thánh Cha hướng về chủ đề chia sẻ với tín hữu một số cảm tưởng của Ngài về chuyến viếng thăm vừa qua tại Đức Quốc. Chuyến viếng thăm đã khiến cho Đức Thánh Cha đi từ miền Nam lên miền Bắc, từ Đông sang Tây, từ thủ đô Berlin tới các thành phố khác như Erfurt, Eichfeld và sau cùng là Freiburg, thành phố gần biên giới hai nước Pháp và Thụy Sĩ. Nhắc lại khẩu hiệu của chuyến viếng thăm, ở đâu có Thiên Chúa, ở đó có tương lai. Đức Thánh Cha đã nhận định chuyến viếng thăm như là một ngày đại lễ của Đức Tin. Qua các cuộc gặp gỡ và nói chuyện, các buổi cử hành, đặc biệt là các cử hành thánh lễ trang trọng với dân Chúa. Đức Thánh Cha đã nói một cách chung như sau. Các thời điểm này đã là một ơn quý báu, làm cho chúng ta tái nhận thức được rằng Thiên Chúa ban cho cuộc sống chúng ta ý nghĩa sâu xa hơn và sự tràn đầy đích thật biết chừng nào. Hơn thế nữa, chỉ có Chúa mới ban cho chúng ta và cho tất cả mọi người một tương lai mà thôi. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với sự tiếp đón nồng nhiệt và hăng say, cũng như sự chú ý và lòng trìu mến đối với Ngài tại các nơi khác nhau mà Ngài đã thăm viếng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã kể lại các biến cố của từng trạng. Trước hết, nơi địa điểm đầu tiên là thủ đô Berlin, nơi Tổng thống Liên bang đã nhân danh toàn dân Đức, chào mừng và bày tỏ sự quý mến đối với một giáo hoàng sinh ra trên đất Đức,
Đức Thánh Cha nói, Ngài đã có thể đưa ra một tư tưởng về tương quan giữa tôn giáo và sự tự do, bằng cách nhắc lại một câu nói nổi tiếng của Đức Cha Wilhelm von Ketteler, vị giám mục của cải cách xã hội, rằng, cũng như tôn giáo cần sự tự do cũng cần tôn giáo. Tại Quốc hội Liên bang, lần đầu tiên một vị giáo hoàng đã đọc diễn văn trước các dân biểu Đức. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã trình bày nền tảng của quyền con người và của nhà nước pháp quyền tự do, nghĩa là mẫu mực của mọi quyền được đấng tạo hóa khắc ghi trong chính bản chất các thụ tạo của người. Vì thế, cần phải nới rộng ý niệm bản chất bằng cách hiểu nó không chỉ như là một tổng thể các nhiệm vụ, mà còn đi xa hơn như là ngôn ngữ của đấng tạo hóa để giúp chúng ta phân biệt lành dữ. Trong các cuộc gặp gỡ với đại diện của Cộng đoàn Do Thái tại Đức, Đức Thánh Cha đã nhắc tới các gốc rễ chung trong niềm tin nơi Thiên Chúa của các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, và đã minh nhiên nói đến các hoa trái đạt được trong cuộc đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và Do Thái giáo tại Đức. Đức Thánh Cha cũng đã gặp vài thành viên của Cộng đoàn Hồi giáo và đồng thuận về tầm quan trọng của quyền tự do tôn giáo đối với sự phát triển hòa bình của nhân loại. Trong thánh lễ đầu tiên của chuyến viếng thăm, được cử hành tại sân vận động thủ đô Berlin, Đức Thánh Cha đã cùng cầu nguyện với tín hữu và khích lệ họ trong đức tin và suy niệm về tầm quan trọng phải sống kết hiệp với Chúa Kitô như các cành nho gắn liền với thân nho. Sự kết hiệp ấy sinh tử đối với cuộc sống của từng tín hữu và đối với giáo hội là thân mình mầu nhiệm của Chúa. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha kể lại những sinh hoạt trong trạng thứ hai của chuyến viếng thăm trong vùng Thuringen, là vùng đất của cuộc cải cách tin lành. Trong thành phố Erfurt, Đức Thánh Cha đã có thể sống kinh nghiệm đại kết, vì chính trong thành phố này, Martin Luther đã gia nhập dòng thánh Augustino và được thụ phong linh mục. Đức Thánh Cha đã rất sung sướng gặp gỡ các thành viên của Hội đồng Giáo hội Tin lành Đức và cùng nhau cầu nguyện trong đan viện trước đây của các tu sĩ Augustino. Đức Thánh Cha đưa ra nhận xét như sau. Chúng tôi đã thấy rằng, chứng tá chung của niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô trong thế giới ngày nay quan trọng biết chừng nào. Một thế giới thường không biết đến Thiên Chúa hay không chú ý tới người nữa. Cần phải nỗ lực tiến tới sự hiệp nhất trọn vẹn, nhưng chúng tôi cũng ý thức được rằng chúng tôi không thể làm ra đức tin cũng như sự hiệp nhất hằng mong ước. Một đức tin do chính chúng ta tìm kiếm không có giá trị nào, và đúng hơn sự hiệp nhất đích thực là ơn Thiên Chúa ban. Chúa đã cầu nguyện và luôn cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các môn đệ người. Đức Thánh Cha cũng cảm động nhắc lại buổi hát kinh chiều trọng thể kính Đức Mẹ tại trung tâm hành hương Essensbach với sự tham dự của rất đông tín hữu. Chính trong vùng đất này, tín hữu Công giáo đã can đảm kháng cự lại các cơ chế độc tài Đức Quốc xã và Cộng sản. Tại đây, có tượng Đức Mẹ sầu bi ôm sát Chúa Kitô, và trong bao thế kỷ, các tín hữu đã phó thác cho Mẹ các lời cầu, các lo lắng và khổ đau của họ, và họ đã nhận được rất nhiều ơn thánh và phước lành của Đức Mẹ. Đức Thánh Cha đã nhắc lại gương sống của các thánh vùng Thuringen như Thánh nữ Elizabeth, Thánh Bonifacio và Thánh Kilian, cũng như gương can đảm của các tín hữu hiên ngang làm chứng cho Chúa dưới các chế độ độc tài, và Ngài mời gọi tín hữu nên thánh trở thành các chứng nhân giá trị của Chúa Kitô và góp phần xây dựng xã hội. Các thánh đã luôn luôn là những người được thấm nhuần tình yêu của Chúa Kitô và thực sự biến đổi xã hội. Đức Thánh Cha cũng đã gặp gỡ ông Hermann Schepers, linh mục cựu tù nhân cuối cùng của trại tập trung Dachau còn sống sót. Tại Erfurt, Đức Thánh Cha cũng gặp vài nạn nhân của các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục và chia sẻ nỗi đau khổ của họ. Chặng cuối cùng của chuyến viếng thăm nước Đức là thành phố Freiburg, nơi có nhiều tín hữu Pháp và Thụy Sĩ cũng đến tham dự các buổi gặp gỡ. Đức Thánh Cha đã nói lên cảm tưởng của Ngài về buổi canh thức với giới trẻ như sau.
tôi đã hạnh phúc trông thấy rằng đức tin trong quê hương Đức của tôi có một gương mặt trẻ trung, sống động và có một tương lai. Trong nghi lễ ánh sáng gợi hứng, tôi đã trao cho người trẻ ngọn lửa của nến phục sinh, biểu tượng ánh sáng là Chúa Kitô, và khuyến khích họ, các con là ánh sáng thế gian. Tôi đã lặp lại với họ rằng, Đức Giáo Hoàng này tin tưởng nơi sự cộng tác tích cực của người trẻ với ơn thánh Chúa Kitô, chúng con có thể đem lửa tình yêu của Thiên Chúa tới cho thế giới. Đức Thánh Cha cũng nhắc tới cuộc nói chuyện với các đại chúng sinh dựa trên nội dung bức thư họ gửi cho Ngài mấy tuần trước đó. Trong đại chúng viện, Ngài cũng gặp gỡ vài đại diện của các giáo hội chính thống và đông phương, là các giáo hội rất gần gũi với tín hữu công giáo. Chính từ đó, phát xuất nhiệm vụ chung là men cho cuộc canh tân xã hội. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng gặp đại diện giáo dân công giáo Đức. Cuối cùng, trong thánh lễ tại phi trường Freiburg, vào sáng Chủ nhật 25 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chính thức cảm ơn tất cả mọi người đã dấn thân trong nhiều lĩnh vực và sinh hoạt khác nhau của giáo hội, đặc biệt là các thiện nguyện viên và các cộng sự viên của các sinh hoạt bác ái. Chính nhờ họ mà giáo hội Đức đã có thể trợ giúp giáo hội Hoàn Vũ, đặc biệt trong các vùng truyền giáo. Sinh hoạt của họ sẽ luôn luôn phong phú khi bắt nguồn từ đức tin đích thật và sống động trong sự hiệp nhất với các giám mục, với Đức Giáo Hoàng và với giáo hội. Cuộc gặp gỡ sau cùng với hàng ngàn tín hữu công giáo dấn thân trong xã hội và xã hội. Đức Thánh Cha đã đưa ra vài suy tư về hoạt động của giáo hội trong một xã hội tục hóa và mời gọi giáo hội thoát ra khỏi các gánh nặng vật chất và chính trị để trong sáng hơn đối với Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhận định chung về chuyến viếng thăm 4 ngày tại Đức Quốc của Ngài. Chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay, Đặng Thế Dũng tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài thái độ trước những ngôn từ tiêu cực. Trong bài trước, Đặng Thế Dũng đã chia sẻ rằng, chúng ta đừng bao giờ nói những lời gì để phải hối hận về sau, và đừng mất thời giờ để ôn lại những vết thương. Trong cuộc sống, chúng ta không quan trọng hóa lời phê bình của người khác, nhưng hãy nhìn thẳng vào lòng mình. Nếu tâm ta trong sáng, bình an là đủ. Còn về cuộc sống thực tế, chúng ta thừa biết rằng, ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Chắc các bạn cũng biết rõ câu chuyện vui về hai cha con và con lừa như sau. Ngày nọ, có hai cha con nhà kia dắt một con lừa ra chợ để bán. Người cha ngồi chễm chệ trên lưng lừa, còn đứa con đi bộ theo sau. Khách qua đường thấy thế bèn nói, người cha gì mà không biết thương con, ngồi chễm chệ trên lưng lừa, trong khi đứa con phải đi bộ. Nghe vậy, người cha bèn nhảy xuống khỏi lưng lừa và nhường cho con cởi. Đi được một chốc, hai cha con lại nghe khách qua đường chỉ trích, đồ con bất hiếu, còn trẻ mà ngồi ung dung trên lưng lừa, trong khi cha thì già mà lại phải cuốc bộ. Nghe vậy, hai cha con mới bảo nhau, chỉ còn một cách để cho thiên hạ khỏi bàn ra tán vào, đó là cả hai cha con ta cùng cởi lừa. Nhưng vừa đi được một quãng, họ lại nghe thấy một lời chỉ trích khác. Rõ là phường vô nhân đạo, làm sao con lừa gầy chịu đựng nổi một sức nặng như thế. Nghe vậy, hai cha con lại vội nhảy xuống khỏi lưng lừa. Thế nhưng cũng chỉ một lúc sau, có người lại phê bình. Rõ là đồ ngu dốt, có lừa mà không dám cởi, lại phải đi bộ. Hai cha con không biết làm sao, đành phải nai lưng khiêng con lừa đến chợ. Thật tội nghiệp cho những người cứ nghe ngóng ý của người khác và làm theo. Trên đời không thiếu người tốt, nhưng cũng có những người mưu lược. Họ dùng nhiều thủ đoạn để hại người, vì những loại người này thường ném đá dấu tay. Họ thường núp sẵn nhằm bắn những ai tâm hồn ngây thật, như lời Thánh Vịt đã nói. Ai cũng biết rằng, sự dữ thường hoành hành trong thế giới này, chẳng khác gì cây hoang cỏ dại. Vì thế mà chúng ta rất dễ vướng. Thử hỏi những gì thường chi phối hành vi của chúng ta. Lợi danh thay đổi cuộc đời, lợi danh biến đổi lòng người trắng đen, lợi danh chuyển đổi lạ quen, lợi danh thù bạn trở nên rõ ràng. Thực tế khó tránh, vì thế sách Huấn Ca đã cảnh cáo chúng ta rằng, cố vấn nào cũng đưa ra ý kiến, nhưng có người góp ý vì lợi ích riêng tư. Bên cạnh đó, dục vọng cũng là cửa của họa phúc. Chính vì dục vọng mà chúng ta không những hại mình mà còn hại người nữa. Cố giữ cho được sự hiên ngang của người công chính mới là điều quan trọng. Nếu lòng mình trong, tâm lành và động lực mình sáng, chẳng có gì mà phải e ngại. Dân gian vẫn nhắc nhở chúng ta rằng, cây ngay không sợ chết đứng, hoặc thật vàng không sợ chi lửa. Đi sâu hơn một chút, dựa trên luận cứ của Thánh Gioan Chrysostom, là người được thiên hạ thán phục và cho là có cái miệng vàng, kim khẩu. Trong các tác phẩm để lại, có một chuyên đề mang tên, không ai bị tổn thương nếu không do chính mình. Thánh Gioan kim khẩu muốn chứng minh rằng, không một người nào là nạn nhân của một người khác, nhưng chỉ gánh chịu số phận mình đã giành lấy. Ý tưởng này trùng khớp với quan điểm của triết gia Epictet, người ta chỉ có thể bị thương tổn bởi chính mình. Hai luận cứ trên ở một góc độ nào đó rất đúng, vì thường khi có một sự kiện xảy ra, mỗi người nhận biết, phản ứng hay đối diện với nó một cách khác nhau tùy quan điểm, cá tính hay kinh nghiệm trong quá khứ của họ. Vì thế, nếu mình cho đó là quan trọng, thì chắc chắn điều đó sẽ ảnh hưởng nhiều trên bản thân mình. Nếu mình không quan tâm, không chú ý hay nghĩ ngợi gì, thì những điều bên ngoài ấy chẳng động gì đến tâm ta. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói lên quan điểm của mình như sau. Người đời đã sai lầm khi nghĩ rằng bệnh tật, nghèo đói, việc mất quyền lực, sự vu khống hay cái chết có thể gây tổn thương cho con người. người nào có được một nhận thức đúng đắn về thực tại, không thể bị bất cứ yếu tố nào bên ngoài tác hại được. Chúng ta có thể suy nghĩ theo chiều hướng ấy, quyết tâm không để bị sự việc bên ngoài chi phối tâm tình và ý nghĩ của mình. Chúng ta có thể làm chủ cách mình phản ứng trước sự việc, giải thích và xoay chuyển nó theo hướng tích cực. Như thế, đời sống tinh thần của chúng ta sẽ vững vàng và ổn định hơn. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới. Chúng ta sẽ còn chia sẻ tiếp về đề tài này. Thái độ trước ngôn từ tiêu cực.
Chưa biết ư, khi sinh ra ai ai cũng biết khóc, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi.
Chẳng lâu đâu, chỉ mấy em bé sẽ tập cười, cũng chẳng lâu đâu, chỉ mấy năm em bé sẽ học cười. Như từ xưa nay chẳng thiếu đâu niềm vui trong cuộc sống, như từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười, như từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, có một người thanh niên trong khi ngủ luôn gặp ác mộng. Anh ta thấy mình bơi trong một cái hồ rất rộng, mà chân tay thì mỏi rã rời. Anh cảm thấy đuối sức, khó lòng bơi vào bờ được. Bỗng nhiên, cha của anh bơi thuyền đến gần, đưa tay ra, bảo anh bám lấy. Anh nhớ lại hồi nhỏ thường bị cha mắng mỏ, thậm chí đánh đòn, nên chỉ lạnh lùng nói, cảm ơn bố, cứ kệ con. Anh ta bơi tiếp, cố hết sức hướng về phía bờ. Rồi anh nhìn thấy một người khác bơi thuyền lại gần, đó là cô em gái. Cô em gái quăng một chiếc phao về phía anh và bảo, anh dùng phao đi. Nhưng nhớ lại rất nhiều lần cô em gái hỗn hào ương bướng cãi lời mình, anh ta lắc đầu và xua tay. Sau những nỗ lực lớn lao, cuối cùng anh ta cũng vào được đến bờ. Anh ta nằm vật ra trên bãi cát ướt, mệt mỏi làm đầu óc trở nên lơ mơ, còn chân tay thì không cử động nổi. Một đám đông người tụ tập quanh anh ta. Khuôn mặt nào anh ta cũng thấy quen, đó là gia đình, họ hàng, bạn bè của anh. Người thì muốn đưa anh vào bệnh viện, người thì muốn đốt lửa, người thì muốn lấy bộ quần áo khô và khăn cho anh lau. Nhưng cứ khi mỗi người định làm gì, anh ta lại nhớ lại con người đó đã có lần đối xử không tốt với mình. Và anh lại nói, không, cảm ơn, cứ kệ tôi. Anh gượng đứng dậy, quần áo ướt sũng, dính đầy cát, chân tay rã rời, mệt mỏi đi xa đám đông. Sau khi liên tục nằm mơ, thấy giấc mơ như thế trong nhiều đêm, anh ta liền đi hỏi bà nội, người duy nhất chưa bao giờ xử tệ với anh, người mà anh tin tưởng nhất. Bà anh nói, bà nghĩ cháu đang giữ trong đầu óc quá nhiều bực bội và hằn học. Bực bội ư, hằn học ư, không thể thế được, anh ta kêu lên, nếu có thì cháu phải biết chứ. Bà của anh ngồi yên và bình tĩnh phân giải. Những cố gắng của cháu và hồ nước trong giấc mơ chính là những gì cháu đang phải vượt qua. Cháu cần sự giúp đỡ, cháu muốn được quan tâm, nhưng cháu thấy không ai đủ tốt cho cháu tin tưởng. Cháu đã bơi được tới bờ một lần, nhưng còn những lần khác thì sao? Quý vị và các bạn thân mến! Theo các nhà tâm lý, giấc mơ là sự tuôn trào của những hoạt động thần kinh mà chúng ta trải qua vào ban ngày. Giấc mơ chính là biểu hiện của những suy nghĩ trong tiềm thức con người. Mỗi người đều có quyền ước mơ những điều tốt đẹp cho cuộc sống của mình. Người nghèo mơ được trúng số, người đau bệnh mơ được chữa lành, anh sinh viên mơ thấy mình thi đậu cao. Những gì chúng ta mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc sẽ thể hiện trong giấc mơ thật đẹp. Đồng thời, trong mơ tiềm thức của chúng ta còn có khả năng tái hiện những suy nghĩ bị kìm nén dưới dạng những biểu tượng. Suy nghĩ càng bị kìm nén bao nhiêu, thì sự tượng trưng trong giấc mơ càng mơ hồ bấy nhiêu. Nỗi sợ hãi càng nhiều, sự kìm nén lớn càng biểu hiện một cách quyết liệt trong giấc mơ, dẫn đến những cơn ác mộng. Như thế, một khi chúng ta lưu giữ sự thù hận, những xung đột và mâu thuẫn ở trong tâm trí, là chúng ta lưu giữ một chất độc hại. Nó gặm nhấm bào mòn tâm trí ta, trói buộc, khiến ta đánh mất sự tự do, mất đi sự hồn nhiên trong sáng. Muốn có một giấc ngủ ngon, có một tâm hồn bình an hạnh phúc, chúng ta cần loại bỏ mọi nỗi sợ hãi, mọi sự thù hận ghen ghét. Tha thứ cho người cũng là tha thứ cho chính mình. Đừng tự trói buộc bản thân mình vào những u sầu phiền não, để rồi mất hết tự do, mất đi khả năng sống. Hãy thiết lập mới quan hệ và đối xử tốt, thân ái đối với mọi người xung quanh. Khuyết điểm của chúng ta là nhớ lâu những chuyện đau buồn, những chuyện không đáng nhớ, mà quên đi những phút giây vui vẻ, hạnh phúc. Cuộc sống không phải lúc nào cũng tươi đẹp, diễn ra như ta mong muốn, nhưng không phải vì thế mà chúng ta dừng lại, nản chí, thụ động. Sống là bước tiếp, là đi tới. Chúng ta hãy vượt qua những cảm xúc buồn khổ tiêu cực, hướng tới những điều tích cực. Đừng tự dằn vặt mình với những nỗi buồn nho nhỏ vụn vặt. Hãy tập bộc lộ, sống cởi mở, chia sẻ với người khác những nỗi u uất trong lòng. Cách đó giúp chúng ta vượt qua nỗi buồn để tận hưởng được niềm vui dạt dào lớn lao. Lạy Chúa, Chúa chính là nơi chúng con gửi gắm mọi tâm sự, mọi ước mơ. Xin trao vào tay Chúa cuộc đời của chúng con, để dù cuộc sống này có vui buồn, cũng là vui buồn trong Chúa. Có giận hờn ghen ghét, cũng là giận hờn có Chúa. Xin cho chúng con tìm thấy và tận hưởng niềm vui lành thánh trong những điều to lớn lẫn những sự nhỏ nhặt. Để chúng con chỉ biết sống cho Chúa và tha nhân mà thôi. Amen.
Đôi lúc lòng ta căm thù và chia rẽ nhau, gây bao thương đau, làm sao hàn gắn cho mau. lần tôi hối hận cứ xa xa hoa, trái tim nở hoa, tình bên thương nhau đậm đà. Đôi mắt của ta chưa nhìn những yêu sâu xa, ngay trong thâm tâm bay mưa xa xôi điêu hoa. Những lần bỏ qua tiếng gọi thiết tha trong lòng, Chúa kêu gọi ta hãy mến thương nhau thân tình. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.